Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ sáu, ngày 15 tháng 12 có những nội dung chính sau đây. Đảng bộ thành phố Thái Nguyên tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2023. 394 công dân thành phố Thái Nguyên đủ điều kiện sức khỏe sau khám tuyển. Những năm tháng tiền khởi nghĩa và trong cuộc kháng chiến trường kỳ 9 năm chống thực dân Pháp, Bác Hồ có nhiều thời gian ở và làm việc tại Việt Bắc Thái Nguyên. Hòa bình lập lại, Chủ tịch Hồ Chí Minh có 7 lần thăm và làm việc với tỉnh. Ngày 1 tháng 1 năm 1964, Bác về lần thứ 7, cũng là lần cuối cùng người về thăm Thái Nguyên. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 14 tháng 12, Đảng bộ thành phố Thái Nguyên tổ chức tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023 và triển khai nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Thái Nguyên về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2024. Dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Lãnh đạo thành phố có các đồng chí Dương Văn Lượng, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thành ủy, Nguyễn Linh, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Nguyễn Mạnh Hà, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy. Năm 2023, mặc dù chịu ảnh hưởng của suy thoái kinh tế chung toàn cầu, cũng như những yếu tố khách quan của thị trường bất động sản trầm lắng ảnh hưởng tới việc thu tiền sử dụng đất của thành phố. Tuy nhiên, với quyết tâm chính trị cao nhất, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Thái Nguyên đã lãnh đạo hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiệm vụ chính trị. Hầu hết các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của thành phố đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn ước đạt 44.285 tỷ đồng, tăng 20,6% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất trên 1 hecta đất trồng chè kinh doanh ước đạt 900 triệu đồng, tăng 50 triệu đồng so với năm 2022. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,47%, hộ cận nghèo còn 0,58%. Công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường. Trong năm, toàn thành phố kết nạp 684 quần chúng vào đảng, vượt chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ thành phố Thái Nguyên đã đạt được trong năm 2023. Đồng chí cũng đề nghị thời gian tới, Đảng bộ thành phố cần xác định rõ lợi thế của địa phương, lựa chọn nhiệm vụ trọng tâm và khâu đột phá cụ thể để tập trung lãnh đạo chỉ đạo, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ hơn trong phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là phát huy lợi thế vai trò vị trí là trung tâm về y tế, giáo dục đào tạo của vùng Trung du miền núi phía Bắc để tăng tỷ trọng cơ cấu ngành thương mại dịch vụ hơn nữa, đóng góp lớn vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế chung toàn tỉnh và của cả vùng theo hướng phát triển bền vững. Đảng bộ thành phố cần đổi mới và tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy đảng, trong đó nêu cao sự gương mẫu, tính tiên phong, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước đảng, trước nhân dân của cán bộ, đảng viên, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu trong việc triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác mà Đảng bộ đã đề ra. Nhân dịp này, Thành ủy Thái Nguyên đã biểu dương nhiều tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị. Ngày 15 tháng 12, Đảng bộ Phường Cam Xá tổ chức lễ trao huy hiệu đảng đợt 7 tháng 11 năm 2023. Đến dự có đồng chí Nguyễn Quang Anh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Thái Nguyên. Tại buổi lễ, 14 đồng chí đảng viên trực thuộc Đảng bộ phường vinh dự được nhận huy hiệu đảng, trong đó có một đồng chí vinh dự nhận huy hiệu 75 năm tuổi đảng, một đồng chí nhận huy hiệu 65 năm tuổi đảng, ba đồng chí nhận huy hiệu 60 năm tuổi đảng, một đồng chí nhận huy hiệu 55 năm tuổi đảng, một đồng chí nhận huy hiệu 45 năm tuổi đảng, bảy đồng chí nhận huy hiệu 40-30 năm tuổi đảng. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Thái Nguyên ghi nhận và đánh giá cao những cống hiến của mỗi đảng viên của Đảng bộ phường Cam Xá trong sự nghiệp phát triển chung của thành phố. Đồng chí mong muốn các đảng viên luôn sống vui, sống khỏe, tiếp tục đóng góp nhiều công sức, trí tuệ và kinh nghiệm của bản thân, góp phần xây dựng Đảng bộ phường nói riêng và Đảng bộ thành phố Thái Nguyên nói chung ngày càng trong sạch, vững mạnh. Sáng ngày 15 tháng 12, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Gia Sàng tổ chức hội nghị tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Năm 2023, mặc dù gặp nhiều khó khăn do suy thoái kinh tế nói chung, nhưng cấp ủy Đảng phường Gia Sàng đã lãnh đạo chỉ đạo chính quyền và các tổ chức đoàn thể và nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương. Nhiều chỉ tiêu đạt khá và vượt kế hoạch đề ra. Công tác phối hợp thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn phường được chỉ đạo tích cực. Công tác quản lý đô thị, vệ sinh môi trường, công tác phối hợp giải phóng mặt bằng, bồi thường hỗ trợ và tái định cư, cải cách hành chính tiếp tục được triển khai tích cực. Công tác an sinh xã hội được duy trì đảm bảo, quốc phòng an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực. Năm 2024, Ban chấp hành Đảng bộ phường đã thống nhất xây dựng kế hoạch, mục tiêu và đề ra các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của toàn Đảng bộ. Trong đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2024, chỉ đạo nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về xây dựng cơ bản, tập trung thực hiện có hiệu quả các dự án đầu tư, các công trình trọng điểm trên địa bàn. Cũng tại hội nghị, Đảng bộ phường đã tổ chức tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2023, phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2024, khen thưởng các tập thể cá nhân đạt nhiều thành tích cao trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện các phong trào thi đua yêu nước năm 2023. Kỳ họp thứ 14, Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 19 sẽ chính thức khai mạc vào sáng ngày 18 tháng 12 năm 2023 tại hội trường lớn tầng 2, trụ sở Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân thành phố. Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ xem xét thảo luận trên 30 báo cáo tờ trình do Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố, các ban Hội đồng Nhân dân thành phố, Ủy ban Nhân dân thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố và các cơ quan tư pháp thành phố trình. Trong đó có nhiều nội dung quan trọng mang tính chất thường kỳ và chuyên đề, là những cơ chế chính sách, mục tiêu, chỉ tiêu giải pháp nhằm thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển, đảm bảo an sinh xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn. Đồng thời tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 19 bầu. Đây là lần lấy phiếu tín nhiệm duy nhất trong nhiệm kỳ. Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao của người được lấy phiếu tín nhiệm, các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ thể hiện trách nhiệm của mình thông qua lá phiếu đánh giá mức độ tín nhiệm để làm cơ sở xem xét đánh giá cán bộ. Dự kiến sẽ có 23 nghị quyết được thông qua tại kỳ họp. Để tạo điều kiện thuận lợi cho các tầng lớp nhân dân và cử tri trên địa bàn theo dõi, nắm bắt các nội dung của kỳ họp thứ 14 Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 19, Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên sẽ tổ chức truyền thanh trực tiếp phiên khai mạc kỳ họp vào lúc 8 giờ sáng ngày 18 tháng 12. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Nhân kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 34 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân, sáng ngày 14 tháng 12, Bệnh viện Quân y 91 Quân khu 1 phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Tích Lương tổ chức chương trình khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho trên 300 người thuộc diện chính sách, người nghèo và người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Ngoài ra, cũng tại chương trình, Bệnh viện Quân y 91 đã tặng 50 suất quà cho các gia đình chính sách, người có công và người có hoàn cảnh khó khăn ở phường. Tặng 2 suất quà là xe đạp và cặp sách cho 2 trẻ em mồ côi, góp phần động viên các em nỗ lực vươn lên trong học tập. Tổng giá trị thuốc và quà tặng tại chương trình là 80 triệu đồng. Thông qua chương trình, thể hiện tình cảm, trách nhiệm và tấm lòng tri ân của tập thể lãnh đạo, cán bộ Bệnh viện Quân y 91 và chính quyền địa phương đối với những gia đình chính sách, người có công, đồng thời động viên giúp đỡ những người nghèo có hoàn cảnh khó khăn thêm niềm tin và động lực vươn lên trong cuộc sống. Thành phố Thái Nguyên vừa hoàn thành công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự cấp thành phố năm 2024. Số công dân tham gia khám tuyển của thành phố năm nay là 992 người. Trong quá trình khám tuyển, các công dân được khám thể lực, nội khoa, ngoại khoa, da liễu, xét nghiệm HIV, ma túy và một số bệnh lý khác. Kết quả khám tuyển số công dân đủ điều kiện nhập ngũ là 394 người. Trong đó, số công dân đạt sức khỏe loại 1, 2 là 308 người. Như vậy, số công dân đủ điều kiện sức khỏe năm nay tăng 35 người so với năm trước. Để thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 2024, thời gian qua, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự từ thành phố đến các phường xã đã đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền luật Nghĩa vụ Quân sự, luật Công an Nhân dân về xây dựng bảo vệ Tổ quốc để công dân đến tuổi tích cực tự nguyện tham gia nhập ngũ. Nhìn chung các địa phương đều thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy định trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Sau khi có kết quả khám tuyển, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố sẽ hiệp đồng với các đơn vị nhận quân đồng loạt triển khai thực hiện thâm nhập 3 gặp 4 biết với các công dân đủ điều kiện ở vòng khám tuyển. Sau đó hoàn thiện hồ sơ và chốt danh sách, phát lệnh gọi nhập ngũ cho công dân theo đúng luật nghĩa vụ quân sự và thời gian quy định. Năm 2024, thành phố Thái Nguyên được giao chỉ tiêu tuyển quân là 312 người, trong đó 260 công dân tham gia nghĩa vụ quân đội, 52 công dân tham gia nghĩa vụ công an. Chiều ngày 14 tháng 12, Trường Trung học Cơ sở Nha Trang, thành phố Thái Nguyên tổ chức chuyên đề dạy học các môn khoa học tự nhiên lớp 6 bằng tiếng Anh. Tham dự chuyên đề có cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán giảng dạy môn khoa học tự nhiên tại các trường thuộc cụm chuyên môn số 2 của Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Thái Nguyên. Tại chương trình, các đại biểu đã tham dự tiết dạy môn sinh học lớp 6 được dạy và học hoàn toàn bằng tiếng Anh. Tiết dạy với chủ đề tế bào động vật, tế bào thực vật. Trong quá trình học, học sinh được tham gia chơi trò chơi ghép từ vựng, thực hiện các dự án học tập làm mô hình tế bào động vật, thực vật, dạy học định hướng STEAM, trình diễn bài hát kết hợp lắp mô hình tế bào, tổ chức game show, đồng thời cũng tham gia học tập và tương tác qua các trò chơi như Live Worksheet, Quizy với đầy sự hứng thú. Tiết dạy được thực hiện theo mô hình lớp học đảo ngược với tiến trình gồm 3 giai đoạn trước, trong và sau giờ lên lớp. Đây là một phương thức dạy học theo mô hình kết hợp. Tại tiết học, học sinh được chủ động trong hoạt động tự học ở nhà mọi lúc mọi nơi qua video bài giảng, học trực tuyến, nghiên cứu từ vựng, bài học qua Internet. Điều này cũng kích thích các em tích cực học từ vựng và ngữ pháp tiếng Anh trước mỗi bài học. Nhờ được chuẩn bị kỹ bài học ở nhà nên khi đến lớp, các em đều rất tự tin, tích cực trao đổi, chia sẻ các nội dung của bài học, giải quyết các vấn đề, tình huống do giáo viên đặt ra. Nói về lợi ích khi tham gia tiết học môn khoa học tự nhiên bằng tiếng Anh, em Trần Nguyễn Ngọc Châu cho biết.
Thông qua các tiết học bằng tiếng Anh, chúng em được luyện tập thêm về các kỹ năng môn tiếng Anh như nghe, nói, đọc, viết hoặc hay cả là thuyết trình bằng tiếng Anh. Và ngoài học tập các môn văn hóa, chúng em sẽ ngày càng cố gắng học tập môn tiếng Anh để sau này có thêm những tiết học dạy bằng tiếng Anh đi nữa, chúng em có thể hiểu và nắm rõ được nội dung thông qua những bài học bằng tiếng Anh.
Thời gian qua, Ban giám hiệu và tập thể sư phạm của Trường Trung học Cơ sở Nha Trang rất chú trọng và thực hiện việc dạy các môn học và các hoạt động giáo dục bằng tiếng Anh trong nhà trường. Nhận thấy việc dạy học bằng tiếng Anh với tất cả các môn học, trong đó có các môn khoa học tự nhiên, là một hình thức mới với đội ngũ cán bộ giáo viên của nhà trường. Vì vậy, nhà trường đã khuyến khích động viên đội ngũ giáo viên ngoài tăng cường nâng cao chuyên môn giảng dạy, còn tích cực chủ động học tập nâng cao trình độ ngoại ngữ, nhất là tiếng Anh. Chia sẻ về ý nghĩa của việc dạy học bằng tiếng Anh cũng như ý thức nâng cao trình độ ngoại ngữ của bản thân, cô giáo Vũ Thị Thanh Thủy, giáo viên dạy các môn khoa học tự nhiên của nhà trường cho biết.
Việc dạy khoa học tự nhiên với tiếng Anh thì nó được dựa trên cơ sở là dạy học tích hợp nội dung và ngôn ngữ. Và đây là cái xu thế mà rất là mới mà trên toàn thế giới. Thì bản thân tôi là sẽ cảm thấy là mình cần phải nâng cao hơn về khả năng tiếng Anh bằng cách là tự học này, và đồng thời cũng phải mày mò thêm nữa về ứng dụng các công nghệ thông tin, bởi vì nó sẽ vừa bổ trợ thêm cho cái việc là học sinh hứng thú hơn trong các tiết học và học sinh sẽ dễ dàng tiếp thu hơn kể cả về kiến thức tiếng Anh cũng như là kiến thức của môn khoa học tự nhiên.
Hiện nay, ngành giáo dục đang đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng kho tư liệu bài giảng e-learning, hệ sinh thái giáo dục. Đây cũng là điều kiện thuận lợi để sử dụng mô hình này trong dạy học. Mặt khác, việc trang bị kiến thức khoa học tự nhiên bằng tiếng Anh cũng sẽ hỗ trợ giáo viên tận dụng nguồn tài liệu, tư liệu, bài giảng phong phú từ các viện giáo dục, trường học ở nước ngoài. Việc ngành giáo dục đào tạo thành phố Thái Nguyên nói chung và Trường Trung học Cơ sở Nha Trang nói riêng đẩy mạnh việc dạy học các môn khoa học bằng tiếng Anh đã và đang góp phần triển khai tích cực hiệu quả kế hoạch số 29 ngày 22 tháng 3 năm 2018 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2018-2025 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Chuyên mục hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm Thái Nguyên, ngày 1 tháng 1 năm 1964, ngày 1 tháng 1 năm 2024. Thưa quý vị và các bạn, những năm tháng tiền khởi nghĩa và trong cuộc kháng chiến trường kỳ 9 năm chống thực dân Pháp, Bác Hồ có nhiều thời gian ở và làm việc tại Việt Bắc, Thái Nguyên. Hòa bình lập lại, Chủ tịch Hồ Chí Minh có 7 lần thăm và làm việc với tỉnh. Ngày 1 tháng 1 năm 1964, Bác về lần thứ 7, cũng là lần cuối cùng người về thăm Thái Nguyên. Nhân dịp kỷ niệm 60 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm Thái Nguyên lần cuối, ngày 1 tháng 1 năm 1964, ngày 1 tháng 1 năm 2024, bài viết dài kỳ sau của nhà báo Hữu Minh đăng trên báo Thái Nguyên sẽ hệ thống lại những nội dung mấu chốt trong 7 lần Bác về Thái Nguyên. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Sách Việt Nam Biên Niên Sử ghi, ngày 28 tháng 1 năm 1941, tức mùng 2 tháng Giêng năm Tân Tỵ, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước đã bí mật về nước. Khi bước tới cột mốc 108 nằm trên đường biên giới Việt Trung thuộc Cốc Bó, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng, người xúc động đứng lặng hồi lâu. Giây phút thiêng liêng ấy đã được nhà thơ Tố Hữu miêu tả. Ôi sáng xuân nay, xuân 41, trắng rừng biên giới nở hoa mơ, Bác về im lặng, con chim hót, thánh thót bờ lau, vui ngẩn ngơ. Người ra đi từ một thanh niên yêu nước, có chí hướng nhưng chưa rõ con đường, khi về đã trở thành một chiến sĩ cộng sản quốc tế, một lãnh tụ dân tộc thần tượng với đường cách mệnh soi sáng lối đi lên. 4 tháng sau khi về nước, từ ngày 10 đến ngày 19 tháng 5, tại Bắc Bó, Cao Bằng, Bác đã chủ trì hội nghị lần thứ 8 của Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương. Hội nghị xác định nhiệm vụ giải phóng dân tộc là nhiệm vụ bức thiết của cách mạng Đông Dương. Bác nói, trong lúc này, quyền lợi của bộ phận, của giai cấp phải đặt dưới sự sinh tử, tồn vong của quốc gia, của dân tộc. Trong lúc này, nếu không giải quyết được vấn đề dân tộc giải phóng, không đòi được độc lập tự do cho toàn thể dân tộc, thì chẳng những toàn thể quốc gia dân tộc chịu mãi kiếp ngựa trâu, mà quyền lợi của bộ phận giai cấp đến vạn năm cũng không đòi lại được. Thế rồi, từ đốm lửa đầu tiên được nhóm trên miền biên viễn Cao Bằng, phong trào cách mạng được lan rộng và phát triển không ngừng. Về tuyên truyền giác ngộ cách mạng, Bác cho xuất bản tờ báo Việt Nam Độc Lập. Về vũ trang, Bác chỉ đạo đường lối chính trang nhân dân, lập các căn cứ, các đội du kích và cho ra đời đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân vào ngày 22 tháng 12 năm 1944. Địa danh Thái Nguyên được Bác nhắc đến nhiều hơn. Bác nhận định, căn cứ địa Cao Bằng sẽ mở ra triển vọng lớn cho cách mạng nước ta. Nhưng từ Cao Bằng còn phải phát triển về Thái Nguyên và thông xuống nữa mới có thể tiếp xúc với toàn quốc được. Có nối được phong trào với Thái Nguyên và toàn quốc, thì khi phát động đấu tranh vũ trang, lúc thuận lợi có thể tiến công, lúc khó khăn có thể giữ. Chính sử ghi lại, ngay khi còn ở nước ngoài, Nguyễn Ái Quốc đã hết sức quan tâm đến vị trí địa lý, phong trào yêu nước và cả vị trí địa chính trị của Thái Nguyên. Viết rằng, Đắc Lơ làm công sứ Thái Nguyên từ tháng 4 năm 1913 đến tháng 9 năm 1917, nổi tiếng vì gian ác. Với bút pháp sắc sảo, Nguyễn Ái Quốc đã tố cáo công sứ Thái Nguyên, chễm chệ đứng đầu một tỉnh có hàng vạn dân, được giao cho quyền hành tuyệt đối. Ông ta vừa là tỉnh trưởng, vừa là thị trưởng, vừa là quan tòa, vừa là mõ toàn, vừa là người đốc thuế. Tóm lại, ông ta nắm trong tay tất cả mọi quyền hành, tòa án, thuế khóa, điền thổ, tính mạng và tài sản của người bản xứ. Người nắm rõ nhà tù của Pháp tại thị xã Thái Nguyên thường giam giữ 300 tù nhân chính trị bị Pháp bắt trong các phong trào khởi nghĩa của nông dân Yên Thế, phong trào Duy Tân, Đông Du. Người tố cáo trên báo, một đoàn tù khốn khổ, gầy đói, quần áo tả tơi, bị lôi dậy từ tờ mờ sáng, cổ mang gông, chân buộc xiềng, người nọ bị xích vào người kia, cùng kéo một chiếc xa lu to tướng trên những lớp xoài đầy. Quan công sứ Đắc Lơ xông vào đám người khốn khổ ấy như con thú dữ, đánh túi bụi, vừa đánh vừa chỉ họ. Khi hỏi cung, Đắc Lơ lấy thanh gươm đâm vào đùi họ. Nguyễn Ái Quốc nhấn mạnh, ách cai trị tàn bạo của chính quyền thực dân, đứng đầu là công sứ Đắc Lơ, là một trong những nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sự bùng nổ của cuộc khởi nghĩa Thái Nguyên vào năm 1917 do Trịnh Văn Cấn chỉ huy. Đây là cuộc khởi nghĩa lớn nhất, kéo dài nhất và có tiếng vang lớn nhất trong thời kỳ chiến tranh thế giới lần thứ nhất. Thực tiễn cách mạng cũng cho thấy, Thái Nguyên là nơi sớm hình thành và ra đời cơ sở đảng, lực lượng vũ trang. Tổ chức cơ sở đảng sớm nhất ra đời tại La Bằng Đại Từ năm 1936. Trung đội cứu quốc quân thành lập tại Tràng Xá Võ Nhai ngày 15 tháng 9 năm 1941. Trung đội giải phóng quân Phạm Hồng Thái thành lập đầu năm 1945 tại Quân Chu Đại Từ. Rõ ràng trong tâm khảm của người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành xa xưa và một lãnh tụ cách mạng Nguyễn Ái Quốc những năm tháng sau này, hình ảnh đất và người Thái Nguyên hết sức sâu đậm. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn đón nghe phần tiếp theo của đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 15. Dự án luật công nghiệp quốc phòng an ninh và động viên công nghiệp được xây dựng để luật hóa pháp lệnh công nghiệp quốc phòng và pháp lệnh động viên công nghiệp nhằm khắc phục những hạn chế bất cập trong thực tiễn thi hành, bảo đảm sự thống nhất đồng bộ của hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, quân sự, bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, phòng thủ và bảo vệ tổ quốc thời bình và thời chiến. Tại kỳ họp, Quốc hội đã cho ý kiến đối với dự thảo luật, tập trung vào một số vấn đề lớn như sự cần thiết của việc ban hành luật, tính khả thi của dự thảo luật, giải thích từ ngữ, nguyên tắc xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng an ninh và động viên công nghiệp, nguồn vốn cho phát triển công nghiệp quốc phòng, chuẩn bị và thực hành động viên công nghiệp, chế độ chính sách trong công nghiệp quốc phòng an ninh và động viên công nghiệp. Dự án luật đường bộ được xây dựng nhằm khắc phục những bất cập, hạn chế của luật giao thông đường bộ năm 2008, tạo cơ sở pháp lý đầy đủ cho hoạt động giao thông vận tải đường bộ, thúc đẩy sự phát triển giao thông đường bộ và bảo đảm tốt hơn quyền tự do đi lại của công dân. Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm thuận lợi, thông thoáng về thủ tục, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đường bộ và trật tự an toàn giao thông đường bộ. Quốc hội đã tập trung thảo luận cho ý kiến về các nội dung như phạm vi điều chỉnh của dự thảo luật, các chính sách phát triển kết cấu hạ tầng đường bộ, về đầu tư xây dựng đường cao tốc, quản lý hoạt động vận tải đường bộ và mối quan hệ với các quy định của luật trật tự an toàn giao thông đường bộ. Dự án luật trật tự an toàn giao thông đường bộ là dự thảo luật mới được xây dựng nhằm bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm tính mạng, sức khỏe, tài sản của người dân khi tham gia giao thông, xác định cụ thể trách nhiệm quản lý nhà nước đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý. Tại kỳ họp, Quốc hội đã cho ý kiến về dự thảo luật, tập trung vào một số vấn đề lớn như phạm vi điều chỉnh, các hành vi bị nghiêm cấm, quy tắc giao thông đường bộ, phương tiện tham gia giao thông đường bộ, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ, trách nhiệm quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông đường bộ. 2. Về xem xét kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại Nghị quyết số 101/2023/QH15 ngày 24 tháng 6 năm 2023, Quốc hội ghi nhận và đánh giá cao Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan của Quốc hội, các bộ, ngành, cơ quan trung ương và các địa phương đã tích cực chủ động, trách nhiệm, khẩn trương và phối hợp chặt chẽ trong triển khai rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật theo yêu cầu tại Nghị quyết số 101/2023/QH15, đồng thời đề nghị Chính phủ chỉ đạo khẩn trương xem xét, xử lý kết quả rà soát, báo cáo Quốc hội tại kỳ họp thứ 7 đối với các nội dung do Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước kiến nghị, có giải pháp khắc phục ngay các nội dung mâu thuẫn, chồng chéo, vướng mắc, bất cập đã được chỉ ra trong các văn bản dưới luật. Nghiên cứu đề xuất sửa đổi bổ sung các luật, pháp lệnh có liên quan theo chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2024 và kế hoạch số 81/KHUBTV/QH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội triển khai thực hiện kết luận số 19/KLTU và đề án định hướng chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15. 3. Quốc hội đã xem xét thảo luận các báo cáo về 1. Sơ kết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội và thí điểm bố trí chức danh đại biểu hoạt động chuyên trách của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội theo Nghị quyết số 97/2019/QH14 và Nghị quyết số 160/2021/QH14. 2. Kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết số 131/2020/QH14 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh. 3. Sơ kết việc thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế chính sách đặc thù tại thành phố Đà Nẵng theo Nghị quyết số 119/2020/QH14. Quốc hội giao Chính phủ tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các Nghị quyết số 97/2019/QH14, số 131/2020/QH14 và số 160/2021/QH14 của Quốc hội về tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, nghiên cứu trình Quốc hội xem xét sửa đổi bổ sung Nghị quyết số 119/2020/QH14 về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng. Kết quả công tác lập pháp tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan hữu quan đã hoàn thành 114 trên 137 nhiệm vụ nghiên cứu lập pháp của cả nhiệm kỳ, đạt 83,2%. Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước, các bộ, ngành, cơ quan trung ương, chính quyền địa phương tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, tập trung đầu tư nguồn lực cho xây dựng và hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển, bảo đảm tiến độ và chất lượng xây dựng các dự án được giao theo chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, kịp thời triển khai có hiệu quả các luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua, ban hành đồng bộ, đúng thời hạn văn bản quy định chi tiết thi hành luật, có giải pháp khắc phục hiệu quả tình trạng né tránh, thiếu trách nhiệm trong một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức, phát hiện ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng tiêu cực, lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ trong công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật. Khẩn trương nghiên cứu, đề xuất sửa đổi luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, hoàn thiện tiêu chí, quy trình, thủ tục rà soát văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện thống nhất, hiệu quả, kịp thời phát hiện và xử lý các quy định có mâu thuẫn, chồng chéo, sơ hở, bất cập, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khơi dậy mọi tiềm năng và nguồn lực, tạo động lực mới cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước. Phần tiếp theo của đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình thời sự lần sau. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 15 ngày 16 tháng 12 năm 2023. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 17 đến 22 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Tây nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 16 đến 21 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 17 đến 22 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 16 đến 21 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%.
Mục thông tin quảng cáo.
Mỗi năm, trên thế giới có khoảng 1,3 triệu người chết và 50 triệu người bị thương do tai nạn giao thông. Tai nạn giao thông vẫn là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong đối với lứa tuổi từ 15 đến 27 tuổi. Tại Việt Nam, trong những năm qua, tai nạn giao thông đã luôn được kiềm chế và kéo giảm cả về số vụ, số người chết và số người bị thương. Tuy nhiên, trong 10 tháng của năm nay, toàn quốc xảy ra 9.826 vụ tai nạn giao thông, đã có 5.496 người bị tai nạn giao thông cướp đi mạng sống, cùng với 6.973 người bị thương tật suốt đời. Trong đó, tai nạn giao thông liên quan đến học sinh, độ tuổi từ 6 đến 18 tuổi, xảy ra 881 vụ, làm chết 490 người, bị thương 827 người. Hậu quả tai nạn giao thông ảnh hưởng đến những thành quả của tăng trưởng kinh tế và làm tổn thương đến hình ảnh một đất nước an toàn, thân thiện trong mắt bạn bè, đối tác. Ngày 27 tháng 10 năm 2005, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã chính thức công nhận và chọn ngày Chủ nhật tuần thứ 3 của tháng 11 hàng năm là ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông trên toàn cầu. Năm 2023, vào ngày 19 tháng 11 với chủ đề năm Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông, là năm thứ 12 Việt Nam cùng thế giới tổ chức hoạt động tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông để bày tỏ niềm thương xót với những người xấu số khi tham gia giao thông và chia sẻ mất mát, chia sẻ gánh nặng với người thân của họ. Đây cũng là cơ hội để mỗi chúng ta nhắc nhở chính mình, người thân, bạn bè về sự trân quý không gì so sánh được của cuộc sống. Đồng thời, cũng là dịp để nhắc nhở mọi người về tầm quan trọng của việc tuân thủ quy định pháp luật trật tự an toàn giao thông, như đã uống rượu, bia, không lái xe. Hãy tuân thủ tốc độ, nhanh một giây, chậm cả đời. Đội mũ cho con, chọn tình cha mẹ. Không sử dụng điện thoại khi lái xe. Thắt dây an toàn khi đi ô tô. Đi đúng phần đường, làn đường, giữ khoảng cách an toàn, vân vân. Mỗi người hãy nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông, tự giác nhường nhịn, giúp đỡ nhau khi tham gia giao thông để xây dựng môi trường tham gia giao thông an toàn, văn minh. Và hơn hết, chính mỗi bậc phụ huynh, mỗi thầy cô giáo, mỗi cá nhân phải làm những tấm gương mẫu mực về thực thi quy định pháp luật, xây dựng văn hóa giao thông và nâng cao ý thức trách nhiệm với bản thân, với cộng đồng khi tham gia giao thông. Và luôn nhớ nghĩa vụ bảo đảm an toàn giao thông cho trẻ em. Hãy vì niềm thương xót những người đã mất mà hành động cho sự an toàn của những người đang sống. Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia kêu gọi mỗi người Việt Nam hãy vì sự phát triển bền vững của đất nước, vì sự an toàn của bản thân và cộng đồng phải tự giác chấp hành các quy định về an toàn giao thông để ngăn chặn thảm họa tai nạn giao thông. Vì sự an toàn trên mọi con đường, vì hạnh phúc của mọi người, mọi nhà, tưởng nhớ người đi, vì người ở lại.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên xanh, sạch, đẹp.
Một thông tin quảng cáo đã khép lại chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.